tạp chí kinh tế.
Phải chăng một mặt trận chiến tranh thương mại mới đang bùng lên tại châu Á giữa Tokyo và Seoul, đâu là nguyên nhân sâu xa khiến Nhật Bản siết chặt xuất khẩu nguyên liệu được sử dụng trong công nghệ cao bán sang Hàn Quốc, tác hại đến mức độ nào đối với hai nền công nghiệp phát triển tại Đông Bắc Á này? Xung khắc Nhật Hàn có lợi gì cho Trung Quốc hay không? Thưa quý thính giả, tạp chí Kinh tế ngày hôm nay xin tìm cách trả lời những câu hỏi trên. Vì thất bại đàm phán trực tiếp với Tokyo, Seoul đã phải cầu viện Mỹ, yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới đứng ra làm trọng tài, giải quyết tranh chấp và đòi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in mạnh mẽ lên án Tokyo giới hạn xuất khẩu 3 loại hóa chất rất cần thiết cho ngành công nghệ bán dẫn và màn hình điện thoại thông minh của Hàn Quốc. 3 mặt hàng được dùng trong công nghệ cao đó gồm có nhựa dẻo fluoride polyamide để sản xuất màn hình điện thoại cầm tay, máy tính bảng hay vi tính v.v. Thứ hai là chất quang khắc photoresist và thứ ba là khí hydrogen fluoride được dùng trong lĩnh vực sản xuất công nghệ bán dẫn và chip điện tử. Mọi thương vụ mua bán giữa các công ty của Nhật với khách hàng Hàn Quốc liên quan đến những mặt hàng nhạy cảm này sẽ phải được phép của chính phủ, thời hạn xem xét hồ sơ có thể kéo dài 90 ngày. Chính phủ Nhật hôm 4 tháng 7 vừa rồi viện lý do an ninh quốc gia để phạt Hàn Quốc và giải thích. Thứ nhất, Seoul quản lý kém cỏi để một số hàng bán dẫn sản xuất tại Hàn Quốc có nguyên liệu của Nhật được bán sang Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Thứ hai là 3 hóa chất nói trên được Bình Nhưỡng sử dụng trong việc chế tạo vũ khí hóa học và trong các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật. Phát ngôn viên của Thủ tướng Shinzo Abe không đưa ra những bằng chứng cụ thể về các lời cáo buộc trên. Không phải tình cờ mà Tokyo đưa 3 mặt hàng nói trên vào danh sách cấm. Theo cơ quan ngoại thương Nhật Bản, thì trên cả 3 thị trường này, thế giới lệ thuộc đến hơn 90% vào xuất khẩu của Nhật. Nói một cách dễ hiểu hơn, không có nhựa dẻo hay chất khắc quang thì ngay cả đến một tập đoàn lớn như Samsung cũng không tài nào sản xuất được các bộ phận vi xử lý, microprocessor, các bộ nhớ cho chip điện tử hay màn hình cho máy tính, v.v. Vấn đề đặt ra là 2 tập đoàn Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix đang làm chủ đến 70% thị trường các bộ nhớ của máy tính và các hệ điều hành trên thế giới. Họ cũng là những nguồn cung cấp chính cho các tập đoàn điện tử và tin học khác của Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc. Công nghệ bán dẫn và bộ nhớ điện tử chiếm đến 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của xứ Hàn. Trong suốt những thập niên 1990-2000 thì Nhật Bản là nguồn cung cấp số 1 của thế giới. Thế nhưng kể từ năm 2010, nước Nhật đã bị Hàn Quốc xoán ngôi. Trả lời báo Japan Times, chuyên gia Graham Onweb giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore thẩm định rằng thiệt hại kinh tế sẽ rất to lớn đối với Hàn Quốc.
Tôi nghĩ rằng thiệt hại đối với nền kinh tế Hàn Quốc sẽ khá nghiêm trọng, bởi vì như chúng ta đã biết, công nghệ bán dẫn và chip điện tử chiếm một trọng lượng rất lớn đối với sản xuất và xuất khẩu của Hàn Quốc. Tokyo biết rõ điều này và cố tình xoáy vào điểm nhạy cảm nhất của nền kinh tế Hàn Quốc. Tôi cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã đạt được mục tiêu, Nhật Bản đã ghi được một bàn thắng quan trọng. Dù vậy, nhiều nhà quan sát chỉ trích chính quyền Tokyo phạt Hàn Quốc, nhưng lại để các doanh nghiệp Nhật Bản bị vạ lây. Thêm vào đó, dây chuyền cung ứng của thế giới bị xáo trộn. Các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đã lệ thuộc nhiều lẫn nhau, do đó không thể tránh khỏi tác động dây chuyền. Các chỉ số về kinh tế, thương mại, sản xuất sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó trong 3 tháng tới.
Tình hình nghiêm trọng đến nỗi, trước khi mà đại diện chính phủ Nhật và Hàn Quốc họp tại Tokyo hôm 12 tháng 7 vừa rồi, thì lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc từ Samsung đến Lotte, LG hay Hyundai v.v. đã liên tục đối thoại trực tiếp với các nhà cung cấp Nhật Bản để tìm ra một ngõ thoát, ít ra là trong ngắn hạn. Tránh để dây chuyền cung ứng bị gián đoạn, bởi trong cuộc đọ sức lần này thì các công ty của Nhật cũng nóng lòng không kém và muốn nhanh chóng khép lại xung khắc nói trên. Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Hàn Quốc, Kerry được công bố vào tuần trước, thì xung đột thương mại giữa Tokyo với Seoul nếu như kéo dài, hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất điện tử và bán dẫn của Hàn Quốc giảm đi mất hơn 20%, thiệt hại đối với phía Nhật Bản sẽ là hơn 15%, theo quan điểm của giáo sư trường kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Đại học Busan, ông Ryo Hinata Yamaguchi, được South China Morning Post trích dẫn, thì xung khắc Nhật-Hàn đem lại tác động hai chiều. Bởi nếu như Nhật Bản là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho Hàn Quốc, thì đổi lại, Hàn Quốc là một thị trường sống còn đối với nền xuất khẩu của xứ hoa anh đào. Vậy, ngoài yếu tố an ninh quốc gia, có động lực nào khác nữa đã thôi thúc nội các của Thủ tướng Abe khiêu chiến với Seoul? Cho đến nay, tất cả các nhà quan sát đều gắn liền đòn trừng phạt của Nhật với vụ hồi tháng 10 năm ngoái, một tòa án tại Seoul ra phán quyết đòi Nhật Bản phải bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời kỳ quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên ở nửa đầu thế kỷ 20. Tokyo đã đáp lại rằng tất cả những tranh chấp vì quá khứ lịch sử đó đã được giải quyết xong từ năm 1965 khi mà Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ chính quyền Abe, khi được hỏi về liên hệ giữa hai hồ sơ này và thậm chí là còn liên quan luôn cả đến vấn đề gái giải sầu bị cưỡng bức phục vụ cho quân đội Nhật Thiên Hoàng, thì các quan chức Nhật Bản thường rất lúng túng. Tất cả những người được hỏi đều chỉ đồng ý phát biểu với điều kiện xin được giấu tên. Điều đó cho thấy đây là một đề tài hết sức nhạy cảm tại Tokyo. Còn về câu hỏi lệnh cấm xuất khẩu sang Hàn Quốc sẽ kéo dài bao lâu, các nhà phân tích nhận thấy rằng bế tắc sẽ kéo dài cho đến hết kỳ bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này. Ngày 21 tháng 7 tới đây, cử tri Nhật được kêu gọi bầu lại 124 trên tổng số 245 thượng nghị sĩ. Đảng Tự do Dân Chủ đang cầm quyền và một số các liên minh được dự trù sẽ duy trì được đa số ở Thượng viện. Nhưng Thủ tướng Abe cần một đa số rộng rãi để dễ dàng thông qua bản sửa đổi hiến pháp. Dù vậy, điều hiển nhiên hơn cả là cuộc đọ sức Nhật-Hàn đã bắt nguồn từ yếu tố kinh tế, nghĩa là Nhật Bản muốn dùng lá bài an ninh để triệt đường Hàn Quốc trên bàn cờ công nghệ cao. Nhà nghiên cứu Graham Ong Webb, Đại học NTU của Singapore, phân tích.
Chính xác là như vậy. Và thật ra, xung khắc giữa Tokyo và Seoul hiện nay thực sự là một cuộc chiến tranh về công nghệ, tương tự như trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Công nghệ cao mới là cốt lõi của vấn đề, bởi đấy là nguồn đem lại tăng trưởng và bảo đảm công ăn việc làm trong tương lai. Chúng ta đang đứng trước thời đại công nghệ 4.0 và kèm theo đó là tất cả những phát minh về công nghệ, là thành phố thông minh, nơi tất cả đều được kết nối với nhau. Thách thức ấy là động cơ khiến Tokyo khiêu chiến với Seoul, cho dù hành vi này sẽ làm tổn hại đến kinh tế. Đã đến lúc để mà tất cả các quốc gia nên có những bước chuẩn bị để tránh bị bắt bí như trường hợp của Hàn Quốc hiện nay.
Câu hỏi cuối cùng, Hàn Quốc rút được những bài học nào từ xung đột lần này? Graham Ong Webb, Đại học Singapore trả lời.
And that is, I think this is an opportunity for all the big players in the tech space.
Khủng hoảng lần này có thể mở ra nhiều cơ hội cho Hàn Quốc, tương tự như trong trường hợp chính quyền Mỹ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc. Đây phải là cơ hội để tất cả các công ty trong ngành công nghệ cao giảm bớt mức độ lệ thuộc vào một hay hai nguồn cung cấp, bất luận đó là Nhật, Mỹ hay Trung Quốc. Đây là thời cơ để đầu tư nhiều hơn nữa vào khâu nghiên cứu và phát triển. Mục đích sau cùng là để tự lập trong lĩnh vực sản xuất chip và bán dẫn. Bài học lần này là các công ty Hàn Quốc cần tránh để bị bắt bí. Theo tôi thì trong tương lai, khuynh hướng dùng lá bài an ninh quốc gia để gây áp lực hoặc để bắt chẹt các đối thủ về kinh tế hay thương mại sẽ ngày càng gia tăng.
Một mô hình kinh tế toàn cầu mà ở đó các nền công nghiệp phụ thuộc vào lẫn nhau bắt đầu cho thấy những giới hạn, và có lẽ bài học ở đây là Hàn Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào cũng cần đa dạng hóa các nguồn cung cấp.